Giờ của mẹ xin được giới thiệu với quý vị tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà. Chương thứ 3, lộ trình của 3 ngày thứ 6, thứ 7 và thứ 8, từ ngày mùng 1 tháng 4 đến mùng 3 tháng 4 năm 1980. Trong suốt 3 ngày liền, anh Nghệ Miên vẫn đến thăm trường chúng tôi. Lần nào chúng tôi cũng hỏi anh tại sao chưa cho người đến đưa chúng tôi đi. Anh ta trả lời là người dẫn đường đang bận, đưa nhóm người khác đi Thái nên chưa về được. Phải chờ đợi thôi. Chúng tôi nóng lòng quá, đứng ngồi không yên, chỉ sợ họ kéo dài tình trạng này đến hồi lỡ việc, phải về lại Việt Nam thì như đòn ngay. Lần hồi dò hỏi khéo léo, chúng tôi mới vỡ lẽ là anh Nghĩa Miên này cướp mối, là gia đình chúng tôi, trên tay anh chàng tàu lai kia. Anh này đang đi kiếm người dắt chúng tôi đi, chứ không phải là người dắt đường của anh tàu lai nọ. Chúng tôi chết điếng, đi cũng dở, mà trở về cũng chết dở. Hai vợ chồng tôi bàn luận, thở ngắn than dài, chả biết đổ lỗi cho ai, ngoài cái ngu dễ tin người của mình. Thời gian như ngưng động lại, một ngày mới đến là một ngày đầy âu lo và tuyệt vọng. Vợ chồng tôi bàn với nhau là phải bịa chuyện ra để hù nhóm người này. Còn nếu không thì họ cứ kéo dài ngày chờ đợi để ăn hết số tiền còn lại của chúng tôi. Ý định đã được cân nhắc và tính toán. Chúng tôi bèn làm bộ kể lể là chúng tôi có một người anh họ hiện là đại tá trong quân đội của Cộng sản Việt Nam. Hiện nay anh họ tôi đang trú đóng ở Nam Vang. Chúng tôi muốn đến thăm anh tôi để nhờ anh giúp đỡ và che chở khi ở xứ Cambodia này. Ngày trôi qua thật chậm, chúng tôi bị bắt buộc phải ở trong cái phòng vừa nhỏ vừa thiếu tiện nghi. Cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài lùm cây là một lối thoát dễ thương nhất để tôi có thể nhìn ra mà quên đi nỗi lo sợ và sự nản lòng. Anh Vĩnh tỏ ra rất bồn chồn và lo lắng. Anh nói rằng phải làm một cái gì cụ thể, chứ không thể bó tay, nằm mãi ở căn phòng này chờ đợi được. Sự lo âu có thể giết chết dần chúng ta. Trong 3 ngày liên tiếp, anh Vĩnh căn dặn mẹ con tôi phải ở lại phòng, đừng ló mặt ra ngoài, có thể bị lộ ngay. Còn anh thì đi theo ông già, bố của cô chủ nhà để đi chợ mua bán và để thăm dò tình hình bên ngoài. Như lời anh Vĩnh nói, nếu lỡ họ có bỏ rơi thì anh còn có nơi mà móc nối đường dây khác để đi tiếp. Các con tôi khi nghe tin là bố đi chợ mua đồ ăn thì chúng mừng lắm. Chúng đua nhau dặn dò bố chúng nào là mua xoài, dưa hấu, cam quýt để chúng ăn cho trả thù những ngày đói khát vừa qua. Tôi bấm bụng rút ra đưa cho anh Vĩnh một chỉ vàng nữa. Khi anh đi chợ, tôi ôn lại các câu nói bằng tiếng Miên vừa học lóm của ông già để giết thì giờ và sự lo sợ. Các con tôi thì buồn quá nên đâm ra cãi nhau rồi đánh nhau, tiếng la hét và tiếng khóc càng làm tôi bực bội thêm. Ngày đi chợ đầu tiên, anh Vĩnh nhờ ông già người Miên đưa đi ra chợ ở Nam Vang. Anh Vĩnh kể lại rằng đường phố, nhà cửa của Nam Vang rất đẹp, nhưng bom đạn, giao tranh đã làm lùng nát, hư hại và sập rất nhiều căn nhà. Khi đi qua một con đường để đến chợ, ông già người Miên chỉ cho anh Vĩnh xem một khu nhà âm u, hiện nay cỏ hoang mọc tùm, trông có vẻ thê lương vắng vẻ. Ông ta kể rằng đó chính là nơi mà Pol Pot đã dùng để chặt đầu, hãm hại dân trí thức của Cambodia. Họ bắn, chói và giết nhiều người ở khu nhà đó. Hiện nay, nhiều hình vẽ chiếc đầu lâu và hai đốt xương chéo nhau còn in trên tường vôi. Còn nhiều khẩu hiệu bằng tiếng Miên viết nguệch ngoạc trên tường. Anh Vĩnh hỏi ý nghĩa thì ông ta dịch như sau. Đà đảo Pol Pot, bọn đồ tể giết người không gớm tay. Hoặc Pol Pot, hãy trả nợ máu cho nhân dân. Hoặc Pol Pot, bọn diệt chủng dã man nhất. Hay là câu đà đảo Pol Pot, hãy cút đi ngay. Những hàng chữ viết đầy đặc trên tường, cộng thêm vào vẻ hoang tàn, tịch liêu, âm u, càng làm tăng bầu không khí ma quái của khu nhà ấy. Anh Vĩnh rùng mình và rợn tóc gáy mỗi khi đi qua nơi đây. Cùng với ông già, anh Vĩnh băng qua các khu phố để đến chợ. Lá vàng úa rơi ngập đường. Cây cối hai bên xanh người đi lại thưa thớt, tạo cho Nam Vang có vẻ đẹp đặc biệt. Khu chợ đông vui, người ta bán đủ thứ hàng ăn như ở Việt Nam. đặc biệt ở trong lòng chợ, người ta sắp một dãy bàn nhỏ để mua bán vàng. Họ buôn bán vàng một cách công khai như buôn bán đồ ăn. Mỗi bàn đều có chiếc cân tiểu ly, có lửa để thử vàng và một loại dao đặc biệt để cắt vàng. Ở Việt Nam thì khác hẳn, người ta mua bán vàng một cách lén lút, không được ngang nhiên như ở Nam Vang. Lộ ra là nhóm công an của Cộng sản tịch thu vàng và bắt bỏ tù ngay. Anh Vĩnh gặp rất nhiều bộ đội Việt Nam ở chỗ này, do đó anh rất e dè và đề cao cảnh giác. Trong lo âu sợ sệt, anh mua vội vàng những món đồ cần thiết và về ngay nhà trọ. Do đó anh cũng không thể quan sát kỹ các sinh hoạt của người miền bản xứ. Trong thời gian chờ đợi dài dằng dặc, chúng tôi sống trong lo âu và sợ hãi. Ý nghĩ bị bỏ rơi càng đậm nét. Tôi sắp sẵn tư tưởng để khi bị buộc phải trở lại quê nhà thì đối phó với tình thế mới ra sao. Rồi tôi đi ra, đi vào, thở vắn, thở dài, ăn không biết ngon, ngủ không yên giấc. Sự bồn chồn thắc mắc làm chúng tôi hốc hác. Chúng tôi chờ đợi từng giờ để mong anh người miền kia đến mà hỏi thăm tin tức ti đứng. Hay mỗi lần vợ chồng anh ta đến là tôi mừng vô cùng. Chúng tôi nhắc nhở anh ta về việc cho chúng tôi đi đến Thái Lan từng giờ, từng phút. Chiều đến thì chúng tôi đứng ở ban công của ngôi nhà đó, nhìn ra phía sông mà nhớ quê nhà. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều. Chưa bao giờ tôi thấy câu ca dao này hay và có ý nghĩa sâu xa đến như vậy. Ở khu chung cư ấy, người ta sinh hoạt y như các khu chung cư ở đường Nguyễn Thiện Thuật và Minh Mạng. Tôi cố tìm những nét tương đồng để tự đánh lừa cảm giác mình rằng mình đang ở trong lòng đất mẹ. Giá không có ngôi nhà xây theo kiểu kiến trúc của một hoàng thành Trung Hoa, đó là casino của Sihanouk, thì tôi đã nghĩ rằng tôi đang ở Sài Gòn. Để giết thì giờ chờ đợi dài dằng dặc, tôi lượm giấy và ghi chép những chi tiết và ngày giờ để mong hoàn thành một tập hồi ký để lại cho các con cháu. Tối ngày 3 tháng 4 năm 1980, anh Nghề Miên dẫn một người đàn ông miên khác đến giới thiệu với chúng tôi và bảo rằng đó là người dẫn đường, vừa dẫn xong mối trước ở biên giới Thái trở về. Chúng tôi kín đáo quan sát để xem thử người này có đáng để mình giao mạng sống và tiền bạc của gia đình mình hay không. Anh chàng tên là Sáng, dáng người thấp nhỏ, mặt mũi gân guốc và hơi dữ tợn. Để bắt đầu công việc, anh Sáng bắt chúng tôi trả 6 lượng vàng cho chuyến đi từ Nam Vang đến biên giới Thái. Vợ chồng tôi hốt hoảng vì giá ấy cao quá, không đủ khả năng. Chúng tôi năn nỉ, thiếu đường lại lục họ để xin bớt. Sau gần một tiếng đồng hồ, anh Sáng chịu giá 4 lượng vàng. Lúc đó tôi chỉ còn có 3 lượng và 1 chỉ vì đã chi mất 5 chỉ cho các chi phí ở Nam Vang và cho anh Dũng. Tuy vậy, chúng tôi cũng đồng ý rồi lui vào phòng riêng để tính toán. Bề nào cũng phải đổi đô la ra thành vàng để trả cho họ. Mọi việc đã được sắp xếp nên đêm hôm đó chúng tôi ngủ khá ngon giấc.